Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ 26 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 51 đến câu 56. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Nhưng Đức Giêsu quay lại của mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay kể lại chuyện thầy trò Đức Giêsu đi từ Galilê về Jerusalem. Người chủ động tiến lên Jerusalem để bước vào cuộc khổ nạn. Đức Giêsu ý thức sứ mạng của mình, người đã thấy nổi lên sự chống đối, một liên minh các thù địch đang chờ đợi người trong thành phố, là nơi người ta giết chết các tiên tri. Có lẽ Đức Giêsu đã có thể tránh được thảm cảnh trong khi ở lại Galilê, nhưng người không tránh né sứ mạng cứu độ và những hậu quả của nó, nơi mà Gioan nói người đi cho đến cùng, thì Luca nói rằng người quyết định đi. Quả thế, khi đi qua miền đất Samari, các ngài đã không được đón tiếp bởi vì người Samari và người Do Thái có mối thâm thù truyền kiếp. Kể từ thời dân Samari đi lưu đày và dân cư nhiều nơi đến ở, tạo thành một dân đa tạp, thờ đủ thứ ngẫu tượng. Người Do Thái đã tuyệt thông với dân Samari và coi đó là miền đất ô uế và những con người ô uế. Samari lại nằm giữa hai miền Galilee và Jude, nên khi người Galilee về Jerusalem để dự lễ phải đi qua Samari. Dân Samari đóng cửa không tiết và có lẽ họ còn gây khó dễ cho những người đi ngang qua miền đất của họ. Nhận thấy dân Samari coi thường thầy mình, ông Giacôbê và Gioan vốn tính tình nóng nảy đã thưa với Đức Giêsu: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Hai môn đệ Giacôbê và Gioan đã để sự nóng giận chi phối mình. Các ông chưa nhận ra sứ mệnh của Đức Giêsu đến trần gian không phải để giết nhưng để cứu chữa. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người, kể cả tự do của những kẻ giữ trên mặt đất. Cả Giacôbê và Gioan cũng phải được biến đổi, cần có thời gian và cần được huấn luyện để những đứa con sớm xét trở thành khoan dung, để Gioan trở thành vị tông đồ dịu dàng suốt cả cuộc đời ngợi khen tình yêu. Ở đây, chúng ta nhận thấy một hình ảnh đích thực về Thiên Chúa, người sẽ không bẻ gãy cây sậy đã bị dập tắt và không thổ tắt tim đèn còn leo lét. Không kết án những người Samari, Đức Giêsu đi tới một làng khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sứ mạng của hội thánh là tự biến đổi mình để trở nên giống với con người và mầu nhiệm Đức Kitô. Đây là sự hoán cải bao gồm toàn thể cuộc sống của một con người dành lại cho Chúa công việc mở cửa sứ mạng và đánh động con tim người ta. Các dân tộc được hoán cải vào lúc nào và bằng cách nào, đó là công việc của Chúa. Công việc của hội thánh là tự hoán cải mình để trở về với thần khí và với con người Chúa Giêsu. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường nhật, nhiều khi chúng ta bị cám dỗ hành động một cách nóng nảy và vội vã như các môn đệ khi nhìn thấy tội lỗi tràn lan và những yếu đuối của người khác. Thế nhưng, Chúa Giêsu có lẽ cũng muốn nói với mỗi người chúng ta, các con không hiểu gì hết, con người đến không phải để hủy diệt, nhưng đến để cứu vớt. Bổn phận của chúng ta là phải cứu vớt những kẻ sa ngã vấp phạm, là phải tìm kiếm những kẻ lầm đường, lạc lối, là đem tin mừng đến cho những người chung quanh bằng lời cầu nguyện và nhất là bằng những hành động bác ái, là phải lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Hãy biết chấp nhận những giới hạn của con người, hãy bắt chước Chúa vì Ngài là đấng nhân hậu, chậm bất bình và đầy lòng khoan dung. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn có tấm lòng bao dung như Chúa, luôn hiểu và thông cảm cho những bất toàn của anh chị em. Đồng thời, xin cho chúng con biết đón nhận mọi thử thách, nghịch cảnh xảy đến trong đời và nơi sứ vụ vì lòng yêu mến Chúa. Amen.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha giải quyết khó khăn tại Tổng giáo phận Ken, Đức Quốc. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Tòa sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Berlin đã thông báo quyết định của Đức Thánh Cha nhằm giải quyết tình trạng khó khăn tại giáo phận Ken, là tổng giáo phận lớn nhất tại Đức với gần 2 triệu tín hữu công giáo. Từ lâu Đức Hồng Y Maria Wenke, 65 tuổi, bị giới báo chí tà phái và nhiều thành phần trong giáo phận tố cáo là đã kém nhẹ và xử lý sai trái những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo phận. Đức Hồng Y Wenke đã thuê hai hãng luật sư thực hiện cuộc điều nghiên dựa trên văn khố của giáo phận. Nghiên cứu thứ nhất, Đức Hồng Y thấy có những thiếu sót trong phương pháp nên ngài không công bố. Nghiên cứu thứ hai dài 800 trang đã được công bố, ghi nhận có những thiếu sót trong các chức sắc hữu trách của giáo phận, nhưng không thấy có lỗi nào từ phía Đức Hồng Y Wenke. Hai vị giám mục phụ tá đã xin Đức Thánh Cha từ chức, và cả Đức Tổng giám mục Stefan Hesse, trước kia là tổng đại diện Ken, nay là tổng giám mục giáo phận Hamburg, cũng xin từ chức. Đức Thánh Cha cho Đức Tổng giám mục Hesse tạm nghỉ một thời gian và mới đây đã yêu cầu Đức Tổng giám mục trở lại nhiệm vụ. Sáng ngày 24 tháng 9 vừa qua, Tòa sứ thần ở Berlin đã gửi thư cho Hội đồng giám mục Đức và lá thư này được công bố. Theo đó, Đức Thánh Cha bác bỏ những lời cáo buộc Đức Hồng Y Wenke là muốn ém nhẹm những vụ lạm dụng dựa trên các sự kiện đã được công bố và các văn kiện tòa thánh đã cứu xét. Đức Hồng Y cũng tỏ ra quyết tâm đối với các tội ác lạm dụng trong giáo hội, nâng đỡ những người liên hệ và thăng tiến sự phòng ngừa. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Wenke đã phạm những lỗi lầm trong việc thông tin khiến nhiều tín hữu bị dao động và góp phần tạo nên cuộc khủng hoảng về sự tín nhiệm trong giáo phận. Trong tuần lễ trước đây, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Wenke và nói chuyện lâu. Qua đó, ngài nhìn nhận lòng trung thành của Đức Hồng Y đối với tòa thánh và quan tâm đến sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thánh Cha tín nhiệm nơi Đức Hồng Y, nhưng ngài thấy Đức Hồng Y và Tổng giáo phận Ken cần một thời gian để dừng lại, căn tân và hòa giải. Vì thế, ngài quyết định Đức Hồng Y sẽ nghỉ để bồi dưỡng trong 6 tháng, từ giữa tháng 10 năm nay đến mùa chay năm tới 2022. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Phụ tá Rob Stanhuser làm giám quản tông tòa trong thời gian Đức Hồng Y vắng mặt. Đồng thời, ngài yêu cầu Đức Cha Phụ tá Ernst Gafford trở lại nhiệm vụ. Đức Cha Phụ tá Swadelap xin đi phục vụ một năm tại Tổng giáo phận Mombasa bên Kenya, và Đức Thánh Cha đã chấp nhận lời thỉnh cầu này. Trong thông cáo của Tòa Tổng giám mục Ken, công bố trưa ngày 24 tháng 9 năm 2021, Đức Hồng Y Wenke cho biết, chính ngài đã xin Đức Thánh Cha cho một thời gian để tĩnh dưỡng tinh thần, và Đức Thánh Cha đã chấp nhận. Tin Bologna, Bắc Ý. Thánh lễ phong trần phước cho linh mục Giovanni Fonacini từ đạo. Chủ nhật ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bologna, Bắc Ý, để tôn phong trần phước cho linh mục Giovanni Fonacini từ đạo dưới thời Đức Quốc xã. Cha Fonacini sinh năm 1915, tại tỉnh Bologna, gia nhập chủng viện giáo phận và được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Bologna năm 1942, khi 27 tuổi. Hoạt động mục vụ của cha đón tiếp nhiều người tản cư vì chiến tranh và giúp đỡ các tù nhân bị quân Đức bắt giam và kết án tử hình, và ngài đã bị quân Đức quốc xã coi là một chướng ngại đối với họ. Sáng ngày 13 tháng 10 năm 1944, cha Giovanni Fonacini đã bị viên đại úy mật vụ Đức Quốc xã đánh lừa, mời cha đi theo ông ta đến nơi xảy ra một cuộc thảm sát để săn sóc giúp đỡ những người bị thương, rồi ra tay sát hại cha. Lúc đó cha mới được 29 tuổi. Hiện diện trong thánh lễ cũng có Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna sở tại, đông đảo các linh mục và tín hữu, cũng như đại diện chính quyền địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng trưởng mục phong thánh gọi cha Fonacini là thiên thần bản mệnh của các giáo dân. Cha chôn táng những xác không được chôn cất, đón tiếp mọi người tị nạn trong giáo xứ, bảo vệ dân chúng chống những lạm dụng của quân Đức, kể cả phẩm giá của một số thiếu nữ. Cha chăm sóc dân chúng và không bao giờ ngưng cầu nguyện cho họ, dâng lễ, bàn các bí tích và siêng năng đọc kinh Mân Côi. Cha gia tăng các nỗ lực để ngăn cản những cuộc đổ máu. Ngày 13 tháng 10 năm 1944, trong khi đi tới gần San Martino de Caprara, cha vẫn cầu nguyện và tại đây cha đã bị sát hại. Tin London, Anh Quốc, 50 vị lãnh đạo tôn giáo Anh Quốc kêu gọi biện pháp cụ thể tại COP26. Hơn 50 vị lãnh đạo các tôn giáo tại Scotland và Anh Quốc kêu gọi các chính phủ đưa ra những biện pháp cụ thể tại hội nghị thượng đỉnh từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 11 tới đây tại Glasgow về sự thay đổi khí hậu, gọi tắt là COP26. Các vị lãnh đạo tôn giáo đã tham dự trực tuyến tuần lễ về khí hậu từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 9 tại Scotland và đã thông qua một tuyên ngôn chung kêu gọi các vị lãnh đạo các dân nước đẩy mạnh hiệp định đã được 196 nước ký kết tại Paris về sự thay đổi khí hậu, gọi là COP21 hồi năm 2015, cam kết sẽ giới hạn sự hâm nóng khí hậu ở mức tối đa 1 độ rưỡi. Hơn 50 vị lãnh đạo ký tên vào tuyên ngôn đa hệ phái Glasgow, nhắc nhở các chính phủ về sự cam kết của họ và điều khoản thứ 17 của tuyên ngôn quốc tế về đạo đức sinh học và các quyền con người để bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh quyền và đa dạng sinh học, ký kết năm 2005, đồng thời kêu gọi đề ra các biện pháp cấp thiết để tránh những tổn thất, thiệt hại và các vụ cưỡng bắt di cư vì sự thay đổi khí hậu. Tuyên ngôn cũng khẳng định rằng, gánh nặng do sự thất thoát và thiệt hại đè nặng nhất trên những người sống trong nghèo khổ, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em. Các vị lãnh đạo tôn giáo Anh Quốc cũng kêu gọi các chính phủ cộng tác với nhau và với những người khác để kiến tạo một quan niệm tích cực cho năm 2050, trong đó cuộc chiến chống thay đổi khí hậu không những là một cơ hội để chấm dứt việc đốt các nhiên liệu kiến thạch, nhưng còn thanh tẩy không khí và nước, giảm bớt sự phung phí lương thực, bảo đảm sự phân chia đúng đắn và công bằng các tài nguyên của trái đất và bảo vệ môi trường sinh sống mà chúng ta chia sẻ với tất cả các hình thức sự sống và chúng ta cũng lệ thuộc chúng để có sức khỏe. Trong số các vị ký tên và tuyên ngôn chung Glasgow, có Đức cha Brian McGee, Chủ tịch Ủy ban các giám mục Công giáo Scotland đối thoại liên tôn, Đức cha John Arnold, đặc trách về vấn đề môi trường thuộc Hội đồng Giám mục Anh Quốc. Tin giáo hội tại Đức, Đức Hồng Y Kaspar ủng hộ Đức Giám mục Regensburg về con đường cầu nghị. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Walter Kaspar, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường của Đức cha Rudolf von der Honsa, giám mục giáo phận Regensburg, Nam Đức, đề nghị một văn bản khác với con đường công nghị ở Đức vì có những đường hướng không hợp với đạo lý hội thánh và gây nhiều tranh luận. Đức cha von der Honsa, năm nay 62 tuổi, nguyên là một giáo sư thần học tín lý và đã nhiều lần phê bình hướng đi của con đường công nghị. Hôm 3 tháng 9 vừa qua, Ngài lập một trang mạng mới với hướng đi khác. Trong lời giới thiệu trang mạng, Đức cha viết, chúng tôi tham gia con đường công nghị, nhưng càng ngày chúng tôi càng xác tín rằng tiến trình này sẽ không đạt được mục tiêu của nó nếu cứ tiếp tục theo con đường đã đi cho đến nay. Chúng tôi xác tín chỉ có một con đường công nghị cùng đi với toàn thể giáo hội mới có thể là tốt đẹp và đạt được mục tiêu. Toàn thể giáo hội không phải chỉ là giáo hội trên toàn thế giới, nhưng còn là giáo hội sơ khai và giáo hội của các thánh đã đạt tới đích của mình, Nền tảng của giáo hội chính là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, đấng thực sự hiện diện trong thánh thể, và từ đó giáo hội được xây dựng nền. Trên trang mạng, Đức cha Von der Honsa đã phổ biến một văn kiện dài 45 trang với tựa đề Quyền bính và trách nhiệm, với sự cộng tác của 4 học giả khác cống hiến một văn bản thay cho văn bản được các thành viên Con đường Công nghị thông qua trong diễn đàn thứ nhất với tựa đề Quyền bính và phân chia quyền bính, nói về cách thực thi quyền bính trong giáo hội theo tinh thần dân chủ. Trong văn bản bài thuyết trình được đọc ngày 24 tháng 9 vừa qua tại thành phố Augsburg, Đức cha Kaspar cũng phê bình văn bản làm việc với tựa đề Quyền bính và phân chia quyền bính của Con đường Công nghị và nhận định rằng, đứng trước cuộc khủng hoảng của giáo hội, con đường này tìm cách tìm ra một giáo hội mới với một nền tảng thần học. Nhưng rốt cuộc, nhiều người tự hỏi, giáo hội mới này có còn hoàn toàn là công giáo hay không? Nhiều quả quyết của văn bản này đi ra ngoài nền tảng của Công đồng Chung Vaticano đệ nhị. Trong khi đó, văn bản do Đức cha Von der Honsa trình bày không làm như vậy. Trên nền tảng công đồng, người ta có thể đi xa hơn công đồng mà không xung đột với giáo huấn của giáo hội. Và đây là con đường truyền thống sinh động, con đường của giáo hội. Sau cùng, Đức cha Kaspar hy vọng hai bên có thể đi với nhau để tìm các giải pháp. Timbopon, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô Madhya Pradesh kêu gọi Tổng thống Ấn Độ bảo vệ. Các tín hữu Kitô ở bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, kêu gọi Tổng thống Ấn Độ bảo vệ trước sự đe dọa công khai của các nhóm Ấn giáo cực đoan đòi phá hủy các thánh đường của họ vì cho là bất hợp pháp. Đức giám mục phụ tá Paul Munia của Cộng đoàn Tin lành Pentecostal Shalom có trụ sở tại huyện Jabur thuộc bang Madhya Pradesh với đa số dân là người bộ lạc cho biết, các thành phần Ấn giáo đó phần lớn thuộc Hội đồng Ấn giáo Đại Đồng. Họ ấn định hạn chót là ngày 26 tháng 9 năm 2021 để phá hủy các thánh đường của chúng tôi. Tin của hãng tin UKAN truyền đi hôm 20 tháng 9 vừa qua cho biết, các thành phần Ấn giáo đó cũng đe dọa những người dân bộ lạc theo Kitô giáo và cưỡng bắt họ phải trở về với Ấn giáo. Vị giám mục Tin lành Paul Munia nói, chúng tôi đã gửi một lá thư đến Tổng thống Ramnath Kovind của Ấn qua trung gian của Sở Thuế địa phương hôm 17 tháng 9 để thỉnh cầu sự can thiệp cấp thiết hầu bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô gốc bộ lạc. Đức cha Maria Stephen đặt các quan hệ công chúng thuộc giáo hội công giáo ở bang Madhya Pradesh cho phái viên hãng tin UKAN biết, các Kitô hữu là những người yêu chuộng hòa bình. Chúng tôi tìm thấy những phương thế theo pháp luật để bảo đảm an bình và hòa hợp trong xã hội. Một số cá nhân và tổ chức Ấn giáo cực đoan đã công khai đe dọa các Kitô hữu là sẽ phá hủy các thánh đường của họ. Ngày 13 tháng 9 mới đây, một quan chức quan thuế của huyện đòi các linh mục, mục sư Kitô phải đích thân trình diện trước mặt ông để giải thích về bản chất của các hoạt động tôn giáo liên hệ trước ngày 22 tháng 9 năm 2021. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ rất bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến người nam? Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Và này Isabe, chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tường thuật về biến cố truyền tin cho Đức Maria được viết song song với bài tường thuật về cuộc truyền tin cho ông Zacharia. Câu chuyện âm thầm xảy ra ở làng Nazareth nhỏ bé, một địa danh chưa hề được Cựu Ước nhắc đến. Tuy nhiên, tác giả Luca vẫn gọi đó là một thành để nói lên sự quan trọng tương tự với các địa danh khác như Bethlehem, Capernaum hay Nain. Sứ mệnh của ngôi lời Thiên Chúa được mô tả giống như sứ mệnh của vị Messiah, chiếu theo những lời sấm ngôn trong Cựu Ước. Sứ mệnh đó cũng chính là sứ mệnh của người con tuyệt hảo của Thiên Chúa. Đức Maria được giới thiệu là một trinh nữ thụ thai mà vẫn còn đồng trinh, là dấu chỉ về sự độc nhất và huyền bí của ngôi lời Thiên Chúa. Trên pháp lý, Đức Maria đã đính hôn với Thánh Giuse và hai người chưa về chung sống với nhau. Vì theo phong tục Do Thái, sau một thời gian, người chồng mới rước vợ về nhà mình. Khi nghe sứ thần nói lời chào đấng đầy ơn phúc, Đức Maria rất bối rối vì lời chào của sứ thần khiến Đức Maria linh cảm về một sứ mệnh hết sức đặc biệt được ủy thác cho mình. Tuy nhiên, Đức Maria không sợ hãi như ông Zacharia, nhưng băn khoăn suy nghĩ và cố tìm hiểu ý nghĩa lời nói của sứ thần về mầu nhiệm đang được mặc khải một cách bất ngờ. Cũng giống như ông Zacharia, Đức Maria đặt vấn đề. Tuy nhiên, ông Zacharia biểu lộ sự hoài nghi, còn Đức Maria đặt vấn đề với lòng tin. Kế đó, sứ thần đáp lời Đức Maria rằng, uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Trong Cựu Ước, kiểu nói này nhắc lại đám mây về sự hiện diện của Đức Chúa. Ở đây, việc này ám chỉ Đức Maria thụ thai hoàn toàn do quyền năng Chúa Thánh Thần. Đức Maria trả lời sứ thần rằng, này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa. Đây là thái độ tin kính và yêu mến hơn là khiêm tốn. Vì trong Kinh Thánh, được làm tôi tớ của Thiên Chúa là một vinh dự. Bài tin mừng cũng nhắc đến ngai vàng vua David. Tước hiệu này gợi cho chúng ta nhớ đến lời hứa của ngôn sứ Nathan với vua David trong chương 7 sách Samuel quyển thứ 2 rằng, một người con sẽ được sinh ra và người con đó sẽ trị vì trên ngai vàng David đến muôn đời. Trong biến cố truyền tin cho Đức Maria, sứ thần trấn an đừng sợ và cẩn trọng loan báo về sứ điệp trọng đại, mẹ sẽ cưu mang con đấng tối cao. lời đáp trả của Đức Maria với sứ thần Gabriel không nhằm phản đối mệnh lệnh của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn là để thắc mắc, và điều đó khiến sứ thần giải thích rõ hơn về vai trò của Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, sứ thần Gabriel đã dùng sự kiện bà Elizabeth thụ thai trong lúc tuổi già làm dấu hiệu cho thấy quyền năng và kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Sứ thần khẳng định, đối với Thiên Chúa không có gì là không thể xảy ra. Thiên Chúa đã làm những điều lạ lùng nơi cuộc đời của Đức Maria. Thiên Chúa đã gìn giữ mẹ vô nhiễm nguyên tội, sau đó cho làm mẹ của Đấng Cứu Thế bởi quyền năng Thánh Thần. Sau này, còn cho mẹ đặc ân lên trời cả hồn lẫn xác. Nhờ đó, Đức Maria đã trở thành người cộng tác tích cực vào sứ mạng cứu thế của Đức Giêsu. Giáo hội tuyên dương mẹ là nữ vương trời đất. Đó chính là lý do lời chuyển cầu của mẹ trước tòa Thiên Chúa rất có giá trị. Hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta cử hành lễ Đức Maria Mân Côi. Trước đây, ngày lễ này được gọi là ngày lễ Đức Mẹ Chiến Thắng, vì nhờ việc lần chuỗi kinh Mân Côi mà đội quân của người Kitô giáo đã chiến thắng người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepanto vào ngày 7 tháng 10 năm 1571. Khi suy gẫm về ý nghĩa của mầu nhiệm kinh Mân Côi hay về cuộc đời của Đức Maria, chúng ta suy gẫm vẻ đẹp của kinh Mân Côi về các ân huệ cao quý mà Thiên Chúa tặng ban cho mẹ. Tuy nhiên, vẻ đẹp và sự cao quý đó không dừng lại trong dáng vẻ bên ngoài, nhưng ẩn giấu ngay dưới những khó khăn, đau khổ nơi cuộc sống trần gian. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta bước vào khởi đầu của hành trình đầy gian nan của Đức Maria trên dương thế, khi mẹ chấp nhận cộng tác với Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ của Ngài. Kể từ đây, mẹ sẽ bắt đầu một hành trình mới trong sự tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa trước mọi hiểm nguy, trước mọi khó khăn trong cuộc sống của mình. Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ, thì sẽ thấy cuộc đời của mẹ gặp rất nhiều thử thách và khó khăn. Truyền thống Kitô giáo đã đúc kết thành 7 sự thương khó của Đức Mẹ. Tất cả những điều đó nhằm diễn tả Đức Maria đã hết lòng tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Trong các mùa ngắm kinh Mân Côi, chúng ta có được bản tóm tắt những sự kiện nổi bật về cuộc đời và sứ mạng của Đấng Cứu Thế gắn liền với cuộc đời của Đức Maria. Lời kinh Mân Côi nhờ đó trở thành lời kinh của tin mừng, lời kinh của tân ước và là lời kinh của toàn thể giáo hội tại thế, không ngừng dâng lên ngợi khen Thiên Chúa qua và nhờ Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta cũng dám tin nhận rằng khi cùng với toàn thể giáo hội kêu cầu lên Đức Trinh Nữ, chúng ta sẽ được Thiên Chúa nhận lời. Chúng ta hãy siêng năng và không ngừng chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria để nhờ mẹ và trong Đức Giêsu chúng ta tôn vinh, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa muôn đời. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta được kêu gọi xây dựng một thế giới ngày càng bao gồm, không loại trừ ai. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ Vinh Tông Tòa với hơn 5.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 9 vừa qua. Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày thế giới di dân và tị nạn, kêu gọi quảng đại đón tiếp họ, đồng thời cũng mời gọi mọi người liên đới với các nạn nhân vụ núi lửa tiếp tục phun tại đảo La Palma trong quần đảo Canary. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco đọc trong thánh lễ Chủ nhật thứ 26 thường niên năm B. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci racconta un breve dialogo tra Gesù e l'Apostolo Giovanni che parla a nome di tutto il gruppo dei discepoli.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng trong phục vụ hôm nay thuật lại cho chúng ta cuộc đối thoại ngắn giữa Chúa Giêsu và Thánh Gioan Công Đồ, nói nhân danh toàn nhóm các môn đệ. Họ thấy có một người nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhưng các môn đệ ngăn cản người ấy vì không thuộc cùng nhóm. Bấy giờ, Chúa Giêsu dặn các môn đệ đừng cản trở người dẫn thân làm điều thiện, vì họ góp phần vào việc thực hiện dự phóng của Thiên Chúa. Rồi Chúa cảnh giác, thay vì phân chia con người thành những người tốt và người xấu, tất cả đều được kêu gọi hãy canh chừng tâm hồn chúng ta, vì chúng ta có thể sa vào sự ác và gây gương xấu cho những người khác. Những lời của Chúa Giêsu tỏ cho thấy một cám dỗ, và đồng thời Chúa đưa ra một lời nhắn nhủ. Cám dỗ ở đây là cám dỗ khép kín. Các môn đệ muốn ngăn cản một việc thiện chỉ vì người làm điều đó không thuộc nhóm của họ. Họ nghĩ mình có độc quyền về Chúa Giêsu và là những người duy nhất được phép hoạt động cho nước Thiên Chúa. Nhưng như thế, rốt cục họ cảm thấy mình là những người được yêu thương hơn và coi những người khác như những người xa lạ, đến độ trở nên đố kỵ đối với họ. Thực vậy, mọi khép kín làm cho chúng ta xa cách những người không nghĩ như chúng ta. Chúng ta biết điều này là cội rễ gây ra bao nhiêu sự ác trong lịch sử. Từ thái độ duy tuyệt đối thường tạo nên độc tài và bao nhiêu bạo lực đối với những người khác biệt. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Nhưng cần cảnh giác đối với sự khép kín cả trong giáo hội. Vì ma quỷ là kẻ chia rẽ, diavolo có nghĩa như thế, thường luôn gieo rắc nghi ngờ để chia rẽ và loại trừ. Nó cám dỗ một cách gian xảo và có thể xảy ra như các môn đệ ấy, đến độ loại trừ cả người đã trục xuất chính quỷ. Nhiều khi cả chúng ta, thay vì là một cộng đoàn khiêm tốn và cởi mở, chúng ta có thể tạo nên cảm tưởng mình là những người hạng nhất giữa những người khác ở xa. Thay vì tìm cách đồng hành với tất cả mọi người, chúng ta có thể xuất trình cái bằng tín hữu của chúng ta để phán xét và loại trừ. Chúng ta hãy xin ơn vượt thắng cám dỗ, xét đoán và phân loại người khác. Xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi não trạng ổ chim, cần giữ cho mình trong nhóm nhỏ những người coi mình là tốt, linh mục với những người rất trung tín của mình, các nhân viên mục vụ khép kín với nhau để không ai lẻn vào được, các phong trào và hội đoàn khép kín trong đoàn sủng riêng của mình, vân vân. Tất cả những điều đó có nguy cơ biến các cộng đoàn Kitô thành những nơi tách biệt chứ không phải là hiệp thông. Chúa Thánh Linh không muốn những khép kín, Chúa muốn mở rộng cộng đoàn đón tiếp, trong đó có chỗ cho mọi người. Và rồi trong tin mừng có lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu: thay vì phán xét mọi sự và con người, chúng ta hãy chú ý tới chính mình. Thực vậy, nguy cơ ở đây là nghiêm ngặt với những người khác và nhân nhượng với chính mình. Và Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta đừng thỏa hiệp với sự ác. Ngài dùng những hình ảnh đánh động mạnh. Nếu có điều gì nơi con trở nên vấp phạm, thì hãy chặt bỏ đi. Chúa không nói, con hãy suy nghĩ lại, hãy cải tiến một chút. Không, hãy cắt bỏ nó đi. Chúa Giêsu quyết liệt, yêu sách, nhưng là để mưu ích cho chúng ta, như một bác sĩ giỏi. Mỗi sự cắt bỏ tỉa xén là để tăng trưởng tốt đẹp hơn và mang lại hoa trái trong tình yêu. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, có điều gì trong tôi trái ngược với tin mừng? Cụ thể là điều gì Chúa Giêsu muốn tôi cắt bỏ khỏi cuộc sống của tôi? và Đức Thánh Cha kết luận:
Crediamo la Vergine Immacolata perché ci aiuti a essere accoglienti verso gli altri e vigilanti su noi stessi.
Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, xin Mẹ giúp chúng ta niềm nở đón tiếp đối với những người khác và cảnh giác đối với bản thân chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha giảng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini Salve Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il verbo un caro fatto mesto.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, o che angelo annunciante che si fili tui incarnazione coniovium, per passione meios et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Dei.
Et iesant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Et exorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che quest'anno ha per tema verso un noi sempre più grande.
Anh chị em thân mến, hôm nay cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm nay có chủ đề là tiến tới một chúng ta ngày càng rộng lớn hơn. Cần đồng hành với nhau, không mang thành kiến và không sợ hãi, đặt mình cạnh người dễ bị tổn thương nhất, đó là những người di dân, tị nạn, tản cư, nạn nhân của nạn buôn người và bị bỏ rơi. Chúng ta được kêu gọi xây dựng một thế giới ngày càng bao gồm, không loại trừ ai. Tôi hiệp ý với những người tại các nơi trên thế giới đang cử hành ngày di dân này. Tôi trở thăm các tín hữu tụ họp tại Loreto theo sáng kiến của Hội đồng Giám mục Ý để bênh vực người di dân và tị nạn. Tôi chào thăm và cảm ơn các cộng đoàn hiện diện tại quảng trường này với những lá cờ của họ. Tôi chào thăm các đại diện của dự án APRI của Caritas Ý, cũng như văn phòng di dân của giáo phận Roma và trung tâm Astani. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì sự dấn thân quảng đại của anh chị em.
Saluti i rappresentanti del progetto APRI della Caritas Italiana, come pure l'ufficio Migrantes della Diocesi di Roma e il Centro Astalli. Grazie a tutti per il vostro impegno generoso.
Đức Thánh Cha nói tiếp: Và trước khi rời quảng trường này, tôi mời anh chị em hãy đến gần pho tượng lớn kia, nơi có Đức Hồng Y Seni đang đứng, pho tượng con thuyền với những người di dân, và anh chị em hãy dừng lại để xem cái nhìn của những người ấy và đón nhận trong cái nhìn đó niềm hy vọng mà ngày nay mỗi người di dân đang có, hy vọng bắt đầu lại để sống. Anh chị em hãy đến đó, hãy nhìn pho tượng ấy. Chúng ta đừng thét cửa đối với hy vọng của họ. Rồi Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi bày tỏ sự gần gũi với những người bị núi lửa phun ở đảo La Palma trong quần đảo Canary. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người buộc lòng phải bỏ gia cư của họ. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ cho những người bị thử thách như thế, cũng như cho các nhân viên cứu hộ. Đức Mẹ được tôn kính tại đảo đó với tước hiệu Đức Mẹ Tuyết. Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
Oggi sì, a Bologna verrà beatificato Don Giovanni Fornasini, sacerdote e martire.
Hôm nay tại Bologna có lễ phong trần phước cho cha Giovanni Fornasini, linh mục tử đạo. Là cha sở nhiệt thành trong đức bác ái, cha không bỏ rơi đoàn chiên trong thời kỳ bi thảm của Thế chiến thứ hai, nhưng bảo vệ họ cho đến độ đổ máu đạo. Ước gì chứng tá anh dũng của cha giúp chúng ta can đảm đương đầu với những thử thách của cuộc sống. Chúng ta hãy vỗ tay mừng trần phước mới.
Un applauso al nuovo beato.
Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và các khách hành hương, đặc biệt là phong trào giáo dân Don Orione và đại diện các cha mẹ, các thiếu niên liên kết trong cuộc chiến chống ung thư.
E saluto tutti voi, Romani e pellegrini di vari paesi. In particolare saluto il movimento laicale dell'opera Don Orione e la rappresentanza di genitori e ragazzi associati nella lotta contro i tumori.
Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một chút nhập an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a tutti voi una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 9 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa bài được lớn lên, Chúa trong con thì nhỏ. Lớn lên Chúa đưa con phải nhỏ bé đi để con chỉ thấy Chúa thôi, để con chiêm ngắm không ngơi đời con như nến hao mòn trời tan trong nhưng con không lụi tàn mà cháy.
Giáo hội ghi nhận có khoảng 290 người được Chúa in cho năm dấu thánh. Thánh Pio Pietrelcina là một trong số những người được Chúa in năm dấu thánh một cách nghiệm lạ. Cha Thánh Pio, tên thật là Francisco Foglione, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1887 trong một gia đình nông dân đạo đức vững tin ở Bierenzina, miền nam nước Ý. Ngay từ tấm bé, cậu đã khát khao nên thánh, yêu mến Chúa thiết tha và ước ao được nên giống Chúa. Năm 17 tuổi, Francisco Foglione gia nhập dòng Cappuccino và nhận tên là Pio. Năm 23 tuổi, Pio thụ phong linh mục, cha được một ơn đặc biệt là trở nên giống Đức Chúa Giêsu hơn, bằng cách bắt đầu cảm nhận những dấu đinh của Chúa ẩn trong tay, chân và vết thương của lưỡi đồng nơi cạnh sườn một cách vô hình. Vào ngày 20 tháng 9 năm 1918, năm dấu thánh này bắt đầu tỏ lộ ra bên ngoài và kéo dài suốt 50 năm cho tới lúc cha Pio qua đời. Thời gian đầu, khi mang thương tích của Chúa, cha thường bị hiểu lầm. Nhưng cha Pio đã chấp nhận nó như một dịp để càng được nên giống Chúa Giêsu hơn. Sau 15 năm bị hiểu lầm, cha Pio được phép cử hành các bí tích trở lại. Rất đông người lại chen chúc nhau trong nhà thờ để cùng cha Pio dâng thánh lễ, cũng như xếp hàng để được xưng tội với cha. Mỗi ngày, cha Pio giải tội cho trên khoảng 100 hối nhân. Việc giải tội của cha thường kéo dài 10 tiếng một ngày. Cha Pio cũng được Thiên Chúa ban cho những ơn lạ, như đọc được tâm hồn của người khác, được hiện diện ở hai nơi khác nhau trong cùng một lúc, và năm dấu thánh của cha tỏa ra hương thơm ngát. Cha Pio xuất thân từ gia đình nghèo, nên cha rất yêu mến người nghèo và người đau khổ. Cha ao ước có được bệnh viện để phục vụ người bệnh. Được Chúa thương giúp, nên bệnh viện hoàn tất với tên Nhà Nâng Đỡ Người Đau Khổ có 350 giường bệnh. Với ngôi nhà này, cha Pio muốn chứng minh rằng những phép lạ thông thường của Thiên Chúa thể hiện qua tình bác ái của chúng ta. Cha về trời ngày 22 tháng 9 năm 1968 và được chọn làm thánh bảo trợ của các tình nguyện viên dân phòng, bảo trợ thanh thiếu niên và làng Pietrelcina. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo II đã nói về Thánh Pio rằng vị tu sĩ Francisco khiêm tốn này đã làm cho thế giới khâm phục bằng một cuộc sống hoàn toàn dành cho việc cầu nguyện và lắng nghe anh chị em. Vô số anh chị em đã tuôn đến gặp Ngài khi còn sống cũng như lúc qua đời. Khi tôi còn là sinh viên tại Roma, chính tôi cũng đã có dịp gặp được Ngài. Và ngày hôm nay, ngày 16 tháng 6, năm 2002, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi được dịp ghi tên Ngài vào sổ những vị thánh. Ai đã đến San Giovanni Rotondo để tham dự thánh lễ cha Pio dâng, để xin cha lời khuyên hay để xưng tội, đều nhìn thấy nơi cha một hình ảnh sống động của Chúa Kitô chịu đau khổ và phục sinh. Hôm nay, mỗi người chúng ta có thể theo gương Thánh Pio ở một góc độ nào đó. Một cuộc đời thánh thiện, một linh mục tận tụy, một tâm hồn bác ái thiện nguyện. Ngay cả khi chúng ta đau khổ cùng cực, chúng ta cũng cảm nghiệm được chúng ta mang trong mình thương tích của Chúa Giêsu như thánh nhân. Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các bạn trẻ: mọi người phải nhìn thấy chúng ta là bạn hữu láng giềng của họ, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải dám khác biệt, dám hướng chỉ những lý tưởng khác với những lý tưởng của thế gian này, dám làm chứng cho vẻ đẹp của sự quảng đại, tinh thần phục vụ, sự trong sạch, nhẫn nại, tha thứ, trung thành với ơn gọi riêng của mình, cầu nguyện, theo đuổi công lý và thiện ích chung, yêu thương người nghèo và trao tình thân hữu với mọi người. Ước chi lời khuyên này thấm nhập vào trong tâm trí chúng ta như là nguồn mạch của hòa bình, sự thanh thản và niềm an vui, bởi vì chúng ta đang trở nên giống Chúa Giêsu như Thánh Pio Pietrelcina. Lạy mẹ Maria, khi xưa Thánh Pio luôn cầu khẩn với mẹ, xin mẹ giúp chúng con chăm chú nhìn lên Chúa. Xin mẹ hướng dẫn và thôi thúc chúng con cố gắng hết sức mình, đi tìm tình bác ái siêu nhiên, phát sinh từ trái tim vị đâm thâu qua của đấng chịu đóng đinh. Lạy Thánh Pio, từ trời cao, xin đưa mắt nhìn đến tất cả chúng con, xin Ngài trợ giúp, trao ban bình an và sự nâng đỡ cho mọi tâm hồn. Amen.
Phải được lớn lên Chúa trong con, thì nhỏ là Chúa phải được lớn lên, Chúa được con phải nhỏ bé đi, vì Chúa mặc lấy kiếp người trở nên nhỏ bé giữa đời, để con khôn lớn bên Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.